ำดำเลยจันทร์ฟ้าย่อฟ้าเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเดินเดินเดินเหยียบไปไปยันเหยียบมันเดินเดินเหยียบตั้งจึงเหยียบตั้งดำเลยจันทร์ฟ้าย่อเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียง
You're my sunshine.
phúc lên cao trường hiếu thần Phật. Trên thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao trường bố thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên thuộc đi không nổi lòng là phúc lên cao trường xa lý tâm niệm mát tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thương quá thương hiếp kiếm ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biệt đời đấng không đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng thân chính thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Anh Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Thanh Má, bài học hôm nay kinh Tạch Thượng, chính pháp. Chính pháp cần được chứng ngộ, chính thứ đệ diệt sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hộ của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thật hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho tới niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin minh giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phục lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân siêu minh hạnh Đức Bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, con xin phép đọc chính văn của bài học hôm nay. Chính pháp cần được chứng ngộ, chính thứ đệ diệt. Chính pháp, thế nào là chính pháp cần được chứng ngộ? Chính thứ đệ diệt, thành tựu sơ thiền, các dịch tưởng bị đoạn diệt, thành tựu đệ nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt, thành tựu đệ tam thiền, hỷ bị đoạn diệt, thành tựu đệ tứ thiền, hơi thở vào ra bị đoạn diệt, thành tựu hư không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt, thành tựu thức vô biên xứ, hư không vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt, thành tựu vô hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt, thành tựu phi tưởng, tư phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt, thành tựu diệt thọ tưởng, tức là định các tưởng và các thọ bị đoạn diệt. Như vậy là chính pháp cần được chứng ngộ. Như vậy chính pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chính đẳng chính xác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính phung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lạy chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay cho đến giờ này cũng chưa thấy thượng tọa Thiền Sư vào trong room, do vậy chúng tôi xin được nói lời dẫn nhập hơi dài một chút, và khi nào thượng tọa Thiền Sư vào thì xin quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi hay. Khi mà chúng ta đi vào bài học này thì chúng ta hiểu một cái khái niệm là sự thành tựu, một bước tiến bộ, có nghĩa là bỏ lại sau lưng một bước. Và điều này đối với một hành giả tu tập thì tương đối khó, bởi vì điều mà chúng ta bỏ lại cũng là điều mà vốn chúng ta rất là thường tha thiết. Nó tương tự như ngày hôm nay quý vị có thấy một số người bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc iPhone như iPhone 5 chẳng hạn. Rồi họ thương cái iPhone đó rất là nhiều. Không phải chỉ là thương cái iPhone đó mà họ còn cảm thấy hãnh diện. Và họ mua rất là nhiều cái linh kiện, rất là nhiều cái đồ phụ tùng như là mấy cái case hay là đồ sạc pin vân vân. Nói chung là họ phải bỏ nhiều tiền lắm để họ mua một chiếc điện thoại cầm tay mà họ thích. Thế nhưng khi mà có một chiếc điện thoại cầm tay khác ra thì họ phải bỏ cái cũ. Họ bỏ cái cũ. Bỏ cái cũ không phải là chuyện dễ. Ông bà chúng ta thường hay cách những người gọi là bỏ mới nới cũ. Và cái bỏ mới nới cũ đó được hiểu như là những người như là tham phú phụ bần, những người có được cái mới quên đi cái cũ. Đó là câu chuyện của nhân tình thế thái. Nhưng mà riêng cái phương diện khoa học kỹ thuật hay là ở trong đời sống nội tại đó, thì nếu dừng lại có nghĩa là bị đẩy lui, nếu dừng lại có nghĩa là bị tụt hậu. Và do vậy phải đi tới, và đi tới có nghĩa là phải bỏ lại sau lưng những thứ mà chúng ta đã vốn một thời tha thiết. Điều này rất là khó hình dung. Và khó hình dung hơn nữa là đối với những vị tu tập thiền định. Như ở trong kinh Đức Phật này dạy là một người thành tựu niềm tin mà thỏa mãn với điều đó thì dừng lại. Một người thành tựu giới mà thỏa mãn thì dừng lại. Một người thành tựu thiền định mà thỏa mãn thì dừng lại. Bởi vì sao vậy? Tại vì chúng ta không có quyền thỏa mãn, hay nói một cách khác là bằng lòng với thiện pháp mà chúng ta phải đi tới. Thật ra đây là một trong những chuyện trở ngại lớn nhất của bất cứ hành giả nào, đặc biệt là vào trong trường thiền. Chúng tôi lấy một ví dụ đơn giản là có nhiều vị chưa bao giờ ngồi thiền được. Khi đã bắt đầu có thể ngồi một cái thoải mái, mình thoải mái trong một giờ để tập trung tâm ý ngồi thiền, thì bây giờ vị này chỉ thích cái cảm giác ngồi một giờ đó, nhìn vào hơi thở, nhìn chỉ thích cảm giác thôi, không muốn nghĩ, không muốn biết chuyện gì nữa, và không muốn đi xa hơn, chỉ muốn nằm lại chỗ đó. Và do vì các vị thiền sư thường khuyến khích là làm thế nào đó mà vị đó có thể tiếp tục lên được và có thể rũ bỏ cái đã thành tựu. Thì thưa quý vị, tất cả những cái pháp mà chúng ta thấy ở trong chính pháp này đều là những bước đi tới và bỏ lại những cái thành tựu ở sau lưng. Và dĩ nhiên nó có nhiều điều rất là tế nhị. Cái cảm giác mà chúng ta rất là sợ hãi, cảm giác sợ hãi khi mà mình phải bỏ cái mà mình đã thành tựu đó, mình hỏi rằng mình sẽ ra sao. Chúng tôi thấy Thiền Tổ Tự Siêu đã có mặt ở trong rung. Bây giờ thì kính bạch Thiền Tổ Tự Siêu xin thay mặt đại chúng thì kính thỉnh Thiền Tọa bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay. Kính cung thỉnh Thiền Tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Tôi xin sám hối Chư Tăng, xin lỗi kỳ Phật tử. Hôm nay chúng tôi có kể có một sự cố người y hay ca mà chúng tôi không có nói được. Cho nên mãi đến giờ này chúng tôi mới tổ chức. Xin tri ân thì tôi đảm đã điểm khuyết dẫn nhật. Dẫn nhật dài như là điểm khuyết cho 5 phút đầu để giảng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về chính pháp cần tác chính, hay là chính pháp cần được giác ngộ. Satchitatthadhamma. Ngày hôm qua chúng ta học về chính pháp cần phải thống trị Avijayadhamma. Thì chính pháp cần được thống trị nhé, tức là chính cái thứ bậc hay là chính tuần tự trú, tức là sự tu chính thiền thuộc tuần tự, chính mà trú sơ thiền, chính mà trú nhị thiền, chính mà trú tam thiền, chính mà trú tứ thiền, chính mà trú không vô vi xứ, chính mà trú thức vô vi xứ, chính mà trú vô sở xứ, chính mà trú phi tử phi tử sinh, chính trú diệt thọ tưởng định. Đó là chính pháp cần phải thắng trì. Tức là cần phải được kiên trú cho pháp thiền sinh khởi. Thì ngày hôm nay chúng ta học về chính pháp cần phải tác chính, Satchitatthapa, hay là cần phải chứng ngộ. tức là chính cái thứ bậc nhiệt hay là tùng tự nhiệt, anh đúng bút bắt như rô thác. Thì ở đây chúng ta cũng lấy chi pháp giống như là chính cái pháp mà tùng tự trú, nhưng mà ở đây là nó ở khía cạnh là hãy chứng được pháp này thì diệt được cái pháp kia. Chứng được một pháp sẽ diệt được một pháp. Thì khi mà chúng ta nói chứng và trú sơ thiền, thì khi đắc sơ thiền, dục tưởng đoạn diệt, được ra mắt tây nha như lúc sau phổ thí. Đối với vị mà đắc sơ thiền thì dục tưởng đoạn diệt. Dục tưởng ở đây là tương tưởng án tham thì đắc dục sắc thân hương vị xúc. Bởi vì khi một vị mà chứng được sơ thiền là sẽ đạt đến cái trạng thái gọi là vĩ đạt vô ly dục sắc. Thì chữ ly dục đó tức là dục tưởng được gọi gì? Bình thường khi mà chúng ta tâm còn bị phân biệt không quan trú được pháp thiền thì dục tưởng nó sẽ sanh khởi, tức là tham luyến mơ tưởng về cảnh dục như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Nhưng khi một vị đã chuẩn bị đạt đến trạng thái định sơ thiền thì lúc đó dục tưởng được đoạn diệt. Sở dĩ mà pháp này được gọi pháp cần phải tác chứng hay là cần phải tiến ngộ là bởi vì những cái pháp đoạn diệt ở đây đều là những chướng ngại của cái bậc thiền kia. Do đó cho nên phải chích và trúng được thiện. Cái phát hiện này thì cái chứng nại đó sẽ được đoạn diệt. Cái chứng nại thứ nhất gọi là dục tưởng. Dục tưởng này được đoạn diệt khi mà đã đắc sơ thiền. Thứ hai là đắc nhị thiền thì tầm tứ diệt. Lúc thì giết tha sa ma pa na sát của tất cả những cha hạt yếu lúc thao của tiếng hoàn tiếp. Tầm tứ là hai chi thiền hướng tâm đến địa ngục và phải bám sát địa ngục gọi là tấn. Ở trong sơ thiền thì có đủ tầm tứ, có tầm, có tứ, có hiện, có lạc, có định. Ở đây được gọi là lúc bốc phát nên lô phát, tức là tuần tự diệt, là phát một chứng đạt thì nó diệt cái pháp vừa sanh khởi. Khi nãy chúng ta đã nói về cái sự đoạn diệt của dục tưởng, thường trực tưởng sinh khởi, nhưng khi đắc cơ thiền có thì dục tưởng tự đoạn diệt. Nhưng mà cơ thiền thì có tầm có tính, cho nên khi một vị đã chứng đắc vị thiền thì tầm tính được diệt. Đó là cái sự thứ lớp thứ hai, cái sự tôn tự thứ hai. Thực ra thì tầm tứ, chi tầm chi tứ của chi thiền nó không phải là một bất thiện pháp. Chúng ta nhớ rõ, không phải giống như là dục tưởng. Dục tưởng thì đó là một loại tà tư duy, thì phải vượt qua cái, phải đoạn diệt cái pháp đó bằng cơ thiền. Nhưng mà để đạt đến cái pháp nhị thiền ấy, đạt để chứng đạt được cái pháp cao cao hơn thì phải diệt tâm tứ. Chứ không phải hoàn toàn cái pháp mà được đoạn diệt ở đây là cái pháp bất thiện, không phải như vậy. Chúng ta cần phải chú ý rõ. Thì đắc nhị thiền về tầm tứ, nhưng mà đối với nhị thiền thì còn hỷ, còn ba chi, tức là hỷ là được. Do vậy tiến bậc thiền, tức là đắc được tam thiền, tiến bậc đắc đến tam thiền thì lúc bây giờ hỷ gì? Ta đến chết tha năm tham ma và nát đặt phi phi nếu phạm khô kỳ. Phi phi là cái trạng thái hỷ lạc của thiền, là một trong năm năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc được. Thì hỷ ở đây phi phi là trạng thái no vui trong định. Khi mà một vị đắc nhị thiền một vị đắc được tam thiền thì cái cảm thấy no vui đó không còn nữa, bởi vì đối với cái bậc đắc sơ thiền hay nhị thiền còn hỷ lạc, còn hỷ lạc. Nhưng mà một vị đắc tam thiền thì cái cảm thấy lạc của vị đó xuất khắc, chỉ lạc của vị đó chỉ là một cái cảm giác, một cái cảm thọ, chứ không còn cái sự no vui, không còn cái sự no vui. Ví dụ như là cũng đồng thời ăn cái thức ăn đó, nhưng mà đối với người họ mới, người mà họ đói, khi họ thưởng thức món ăn đó, cái cảm thấy ngon làm cho họ thích thú, họ có thể ăn một cách phàm ăn. Nhưng mà đối với người mà họ thường ăn những cái món ăn đó thì bây giờ ăn cũng cảm thấy ngon vậy, nhưng mà họ không, đối với họ không phải là mới lạ. Vì vậy cho nên họ hưởng được cảm giác hương vị ngon, cảm nhận hương vị ngon chỉ vậy thôi, chứ họ không có thích thú như là cái người mới ăn lần đầu tiên cái món đó. Cho nên các tam thiền thì hỷ diệt, thì đó là cái sự tuần tự thứ ba, tuần tự diệt thứ ba. Ở đây thưa quý vị, tuần tự diệt thứ tư là đắc được sơ thiền, ở đắc được tứ thiền thì hơi thở diệt. Chật thuốc thay thay cha thay cha nam tam ma pa nát sát át sát sát bát sát sát liệu lục hạ phần thi. Hơi thở là một loại sắc tâm. Nhưng mà hơi thở của một người chưa đạt đến cái trạng thái tâm vi tế thì hơi thở nó còn thô. Nhưng với một vị mà họ tu tập thiền, họ chứng đắc được thiền, chứng đắc được tứ thiền, thì hơi thở đó đã diệt, gọi là diệt. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng không phải giống như là cái hơi thở chấm dứt như một vị nhập diệt thọ tưởng định, mà chúng ta sẽ nói sao. Ở đây hơi thở diệt là bởi vì cái hơi thở thô không còn. Bình thường hơi thở chúng ta có thể động mạnh làm cho hai vai hay là cái cổ của chúng ta ngay chỗ ở phía trước cái chỗ cái hang cua đó, nó phồng lên sạch xuống thấy rõ rệt, hoặc ở trên bụng phồng lên sạch xuống rõ rệt. Nhưng mà đối với một vị họ tu chứng được thiền như là đắc được tứ thiền thì hơi thở thô đó bị đoạn diệt. Người ta có thể thí dụ như thế này, bình thường ở trước mũi chúng ta nếu mà để cái ngọn nến đó, thì cái ngọn nến đó, cái ngọn nến đó nó sẽ bị dao động bởi vì do hơi thở, đó là hơi thở thô. Nhưng mà đối với một vị đắc được tứ thiền thì để cái ngọn nến ở phía trước mỗi vị đó, cái ngọn nến, cái ngọn đèn nến cũng biết nguyên với hơi thở của vị đó, nó tinh vi quá, tưởng chừng như là không có nữa. Đó là cái tuần tự diệt thứ tư. Ở đây quý vị, khi mà đặt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mặc dù mỗi một cái tầng thiền sắc giới đó có cái sự tương tự đoạn diệt nghiệp ý, những cái thô tháo, nhưng mà đối với thiền sắc giới, cho dù rằng tứ thiền hay ngũ thiền đã có cái sự tinh tế, nhưng mà sắc tưởng rupa sanya vẫn còn, bởi vì do theo cái đề mục kasna mà bị đó đã sử dụng để chứng thiền. Và do vậy đến khi mà một vị đắc được thì vô sắc, khởi đầu là thì không vô biên tính, thì lúc đó sắc tưởng diệt. Chúng ta cũng có thể nói một cách khác là một vị mà họ hành thiền sắc nhớ lấy hư không là được một cách na a lô khác. À, gọi là A Đà Sắc. A Đà Sắc ở trong 10 điều một cách ra A Đà Sắc đó, vị hành giả thì nhìn xuyên qua cửa sổ một cái khoảng trống mà vị đó chăm chú nhìn cái khoảng không đó, thì dù là cái khoảng không Nhưng mà cái hình thức này cũng còn bị nằm ở trong cái phạm trù về sắc tướng. Mười đường một cách na như vậy, đất nước lửa gió màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng tươi không và ánh sáng. Bởi vì khi mà nhìn qua hư không, nhìn xuyên qua hư không bằng cách này, nếu mà nhìn lại bên đây thì là một cái vách ngăn, nhìn lại bên kia cũng là vách ngăn, nhìn lên trên cũng là vách ngăn, mình nhìn trên xuống dưới cũng là vách ngăn. Vì này nhìn xuyên qua cửa sổ một cái lỗ trống, một cái khoảng trống, khoảng không, thì cái khoảng không đó mặc dù nó chỉ là khoảng không, nhưng mà nó cũng thuộc về sắc tướng, bởi vì mắt vẫn phải nhìn. Mắt nhìn thấy được cái khoảng không đó. Cho nên dù là hư không, trong cái thi nát thì hư không này cũng vẫn là, vẫn còn là sắc tướng. Cho đến khi mà bị nó chứng được không bao nhiêu chứ A-ca-sa-lan-chai-chất-a-năng, tức là bị đó trốn trong cái hư không bao nhiêu, là bị đó không còn nhìn thấy hư không, bị giới hạn ở chung quanh là cái phát nhập, ở giữa là một cái khoảng trống. Bởi vì hình thức xuyên qua cửa sổ hay là xuyên qua cái khoảng cái lỗ trống của cái mắt của các nhà không có giới hạn, mà vị này suy tưởng Agatulanto, tức là hư không không giới hạn, không biên giới, chỗ nào hư không cũng có. Cái tư tưởng đó vị này trúng liền với cái tư tưởng đó, vị đắc chứng được không có biên giới thì tức là đệ nhất thiền vô sắc giới. Thì vị này chỉ cần tác ý khéo một chút thôi, lúc bây giờ là sắc tưởng được đoạn diệt. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt là cái đề mục hư không ở trong 10 đề mục cách thứ 5 của vị hành giả tu chứng thiền sắc giới, hư không đó vẫn còn nằm ở trong cái phạm trù sắc tướng giới hạn. Nhưng mà cho đến khi vị đã chứng và trút được không có duyên chứng thì sắc thì vô sắc giới, thì lúc bây giờ hoàn toàn đoạn diệt mọi sắc tướng. Atasanya jitanam samapannata rupasanya niru niru tapu hoti. Đó là cái trật tự diệt thứ năm. Cái tuần tự diệt thứ sáu ở đây, sau khi mà tiếp được không có biết chữ thì nếu mà dừng lại ở chỗ này thì vị này sẽ không đắc được cái đệ nhị thiền, đệ nhị thiền vô sắc giới. Rồi vì đó lấy cái đề mục để mà tu chứng tức vô biên chứng thiền thì lấy cái đề mục gọi là không vô biên.
Thưa bạch từ 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 xưa trong rung không còn nghe được, xin tỉnh từ từ quan kỳ thông biết lại. Mà thầy tổ siêu không biết là thầy tổ có còn trước máy không? Nếu thầy tổ còn trước máy thì xin thỉnh thầy tổ hãy cầm mic lại. Thưa quý vị, hôm nay cả hai vị mà thường liên lạc với Chư Tăng, đó là cô Tính Hạnh và cô Nisha, hai vị đang vắng mặt trong rung. Do đó chúng ta cũng không biết các giờ này thầy tổ tổ siêu đang ngồi ở trước máy cũng tiếp tục giảng. Quý vị Phật tử Hoa Thị chờ một chút xíu.
Alo, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Chúng ta trở lại với hình ảnh chúng tôi nói đến đầu rồi. Nhà thức của vị sư. Khi mà một vị hành giả đắc được thức vô vi bất xứ, tức là đệ nhị thiền vô sắc, thì cái tưởng không vô vi xứ sẽ được đoạn diệt, sẽ được đoạn diệt. Lý do tại sao? Ở đây quý vị, bởi vì lúc trước đắc không vô vi xứ, đắc tích nhất thì không vô vi xứ, đệ nhất thì vô sắc. Giờ đây vị này phải từ bỏ không vô vi xứ và lấy không vô vi xứ đó để làm cái địa mục, làm cái bàn đạp để đạt đến thiền thức vô vi xứ. Cũng giống như khi mà chúng ta leo lên cầu thang, leo lên cây thang, chúng ta phải đạt lên cái nấc thang này, chúng ta mới lên được cái nấc thang kế tiếp. Mà hãy lên được cái nấc thang kế tiếp thì đương nhiên là chân chúng ta phải rời khỏi cái nấc thang này, bởi chúng ta đã đứng lên nấc thang thứ ba rồi. Bước nấc thang nhất, nhưng mà rồi chúng ta phải bỏ cái nấc thang nhất để chúng ta bước lên cái nấc thang thứ hai. Rồi chúng ta phải bỏ cái nấc thang thứ hai, chúng ta mới bước lên tới nấc thang thứ ba. Bỏ cái nấc thang thứ ba, ta mới bước lên tới nấc thang thứ tư. Cũng vậy, nếu có bốn thì vô sắc thì phải đắc được thức của mình, thì phải bỏ tưởng không có biết. Chứ không thể nào mà giữ được. Không thể nào giữ được cái trạng thái không có biết đó. Cái trạng thái tưởng không có biết đó. Mà chứng được thức của biên này. Cho nên mới nói rằng là hãy đắc được thức của biên chứ. Thì tưởng không có biên chứ đoạn gì. Rồi thứ bảy là đắc vô tưởng chứ thì tưởng thức của biên chứ đoạn gì. Thế mà lên tới nấc thang thứ ba thì phải bỏ cho nên phải rời cái nấc thang thứ hai. Tương tự như vậy, thế mà chúng ta đắc vô sở chứng là để tam thì vô sắc thì sẽ tự thức của vị chứng được đoạn gì. Vì nhà này trà chết tận nát thành nhà nếu tha phổ tiết. Tiếp theo thành tựu được khi tưởng cái phi tưởng chứ, tức là để tưởng thiền vô sắc thì tưởng vô tưởng chứ được đoạn diệt. Thì đoạn diệt đây là cái nấc thang thứ tư. Bởi vì một người bước lên nấc thang thứ tư thì phải rời bỏ cái nấc thang thứ ba. Chân phải rời cái nấc thang thứ ba. Đó là bốn thiền. Mình tôn tự duyên của bốn thiền vô sắc. Đến pháp đoạn diệt thứ chín trở đây không phải là cái sự tôn tự diệt nữa, bởi đây là một cái sự đoạn diệt khác đi, tức là sau khi thành tựu được định diệt thọ tưởng, đã gọi là định diệt thọ tưởng sanh nha về đó về đến đắc lý lô tham samapanasa. Thì sanh ra chắc, quê ra na chắc, nếu là phần tiết thì tưởng và thọ đều đoạn diệt. Tưởng và thọ bị đoạn diệt. Ở đây những gì? Khi mà nói đến diệt thọ tưởng định, tức là một loại định mà tâm không sạch làm cho tâm đoạn diệt. Ở đây tưởng muốn và thọ muốn là hai chi cần đại diện cho muốn và muốn. Bởi vì tại sao mình gọi như vậy? Ở đây thứ gì? Khi chúng ta nói đến trong cái phạm trù gọi là thiền thì nó có hai cái yếu tố nổi bật, tức là tưởng và thọ. Khi một vị mà chú tâm trên một đề mục để đạt đến trạng thái định tâm thì chú trên đó cũng phải là do tưởng mà ra, bởi vì là thì chỉ để chúng ta cũng phải nhớ thì chỉ ở đây tức là một cái trạng thái là tĩnh tâm thì do tưởng mà ra. Nhưng khi chúng ta đi dùng cái địa ngục có đất để chúng ta ăn uống, trước khi hiện giả nhìn cái bào của đất đặt ở phía trước mặt, lý đất sát màu hồng, mặt phẳng được tô lên, được nhìn cái mặt của màu đất, thì vị đó cứ chủ tâm ở trên đó cho đến khi mà vị nhìn nó mất lại vẫn có thể thấy được, vẫn có thể chú tâm được ở trên màu sắc của đất. Nhưng mà một cái lúc mà nhìn bằng mắt á, nhìn chú tâm trên cái mảnh đất địa ngục, thì lúc đó trên màu sắc này còn phân biệt chỗ này láng chỗ kia nó không được láng, hoặc là thỉnh thoảng có ở trong cái màu đó không phải là thuần tịnh, mà nó còn có những cái rễ cây nhỏ nhỏ hiện lên trên mặt phẳng của đất. Nhưng mà có đến khi vị này nhắm mắt lại vẫn thấy cái địa ngục đó ở phía trước mặt, thì lúc bây giờ gọi là Bát-tích-pha-cái này mới tắt là tờ ở trước. Thì như vậy ở cái giai đoạn thứ hai là thị là thủ trì trước và tợ tướng. Ở cái giai đoạn đó là do sanh nha mà ra. Sanh nha mạnh tức là tướng mạnh, thì lúc bây giờ cái tâm nó phải an trú được vững. Nhưng khi mà chúng ta nhìn cái hình mà gọi là cái hình không gian ba chiều, có một dạo người ta có bán một cái biểu sắc tô hình màu chi chít ở trên cái can sắt đó. Nhưng mà khi mình nhìn, nếu mình nhìn rõ thì mình sẽ không thấy một cái cảnh nhà hay là cảnh một cái thân cây, một cái mặt người. Nhưng mà nếu nhìn một hồi lúc bây giờ tưởng mạnh, thì lúc đó sẽ nhìn thấy có cái hình của ngôi nhà trên cái mảnh, trên cái khối mặt đó, hay mặt người trên khối mặt đó. Nhưng mà chỉ thoáng đột chút, bởi vì tâm trở lại cái tự ý niệm, thì lúc bây giờ sẽ còn thấy được cái không gian ba chiều, cái hình không gian ba chiều nữa. Cho nên khi mà nói đến thiền thì cái chi cần thứ nhất được thành tựu là do tự mà ra, thì chỉ. Và thứ hai nữa là thọ ở đây cái gì, ở trong chi thiền có đề cập đến tầm tứ thủy là định và tạng. Thì thể đắc được thiền thấp thì còn thọ hỷ và khỉ lạc, còn cảm thọ hỷ và khỉ lạc. Cao chút nữa thì hỷ bấm mặt như một cảm thọ lạc, và cao hơn một chút nữa thì bây giờ chỉ còn là cảm giác thọ xả bình hay chỉ còn buông. Cho nên khi chúng ta đề cập đến thiền chỉ tập thát tâm la, thì chúng ta thấy rằng cái sự hoạt động của tâm pháp nó trú trên cái địa ngục là do tưởng và thọ chú tâm hay đó. Cho nên cũng trong cái phạm trù thiền định, nhưng mà cho đến khi nào mà tử đoạn diệt, thì lúc bây giờ tâm không sanh, bởi vì thọ tưởng hành thức là bốn duyên quẩn đồng sanh đồng diệt. Mà khi thọ tưởng diệt thì hành thức không có, cho nên người ta mới lấy ở đây lấy thọ diệt thọ tưởng nêu lên. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ diệt thọ tưởng mà cả hành và thức cũng diệt chung mới thọ tưởng. Nhưng mà thọ tưởng được nêu ra là bởi vì ở trong cái lĩnh vực của pháp thiền thì tưởng là thay chốt, thọ cũng là thay chốt, thọ tưởng là hai chi phần then chốt ở trong trong cái lĩnh vực của thiền chính, chính và đúng thiền. Nhập tâm thì không thể vô tưởng, mà thọ mà định thô hay là tế là do thọ, và thọ sinh khởi được nhất để kết luận là định đó thuộc thô hay tế, thấp hay là cao. Cho nên ở đây trong cái lĩnh vực thiền chỉ có khi nào thành tựu được định diệt thọ tưởng thì lúc bây giờ thọ tưởng mới mới được gọi diệt. Chỉ cần là như vậy thôi. Ở đây trong bài học này chúng ta nói đến chính cái đề gọi là đề thứ anh nói của pháp. Nhưng mà nếu mà nói đề thứ nhiên và thứ đề diệt thì chúng ta nói theo cái chữ lên của chúng ta là trên tự hay là thứ bậc thứ tự đoạn diệt. Thì hãy đắc sơ thiền thì vô tướng đoạn diệt, và đắc nhị thiền thì tầng tướng đoạn diệt, tầng tướng của sơ thiền đoạn diệt, và đắc tam thiền thì chỉ của nhị thiền đoạn diệt, và đắc tứ thiền hơi thở được đoạn diệt, tức là cái hơi thở còn tồn động bởi do tam thiền. Rồi đắc phi tưởng, đắc không vi sinh thì lúc bây giờ là hư không tưởng hay là tắc tưởng nên được đoạn diệt. Rồi đắc thức vô vi sinh thì cái trạng thái chuyển định không vô vi sinh được đoạn diệt. Và đắc được vô tưởng sinh thì thức vô biên được được thức vô biên tưởng được đoạn diệt. Đặt phi tưởng phi tưởng thì vô tưởng sinh tưởng được đoạn diệt, và đạt được vì thọ tưởng định thì thọ và tưởng được đoạn diệt. Đó là chính thức bậc đoạn diệt. Thì ở đây thứ gì? Chúng ta sẽ tự nghĩ rằng là cái sự đoạn diệt như vậy nó có tác dụng như thế nào trong cái việc tu tập, mà phải cần chính đạt chính ngộ đắc chứng chính cái thứ bậc thiền này. Ở đây thì gì? Cái quy trình đoạn diệt phiền não nó phải được cái sự công phu tu tập chứng đạt được cái trạng thái từ thấp lên cao. Và từ thấp như là sơ thiền, chứng đạt được sơ thiền thì dục tưởng được đoạn diệt, thì dục tưởng đó là có thiện pháp, hay là sơ thiền thì cái biết mà thuộc, cái biết chi phối tình dục đó, tình dục tưởng đó nó sẽ không có. Dần dần chúng ta đi đến những cái thứ bậc khác khi mà chứng đạt. Nếu như không có, nếu Đức Phật này không có nêu rõ về cái thứ bậc đoạn diệt như thế này thì chúng ta không hiểu là tại sao tu thiền làm như thế nào thì chứng đạt được cái pháp cao, rồi chứng cái pháp cái thiền cao hơn chút như vậy, nó có gì khác hơn cái thiền thấp hơn một chút hay không, vân vân, chúng ta sẽ thắc mắc điều đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta biết rồi, phải bỏ được cái cũ thì chúng ta mới có được cái mới. Nhưng bỏ cái cũ không phải chuyện dễ, nói như từ từ sẽ đẳng khi nào trong lời chứng nhận. Thì ở đây chúng ta tu tập, chúng ta chứng đạt pháp. Nếu là cái pháp hiện thế thì chúng ta phải tương tự mà chúng ta bỏ đi những cái cũ, chúng ta mới tiến sang được cái mới. Khi mà chúng ta leo lên một cái thang thì phải bỏ cái bậc thứ nhất chúng ta mới leo lên được bậc thứ hai. Bỏ cái bậc thứ hai chúng ta mới leo lên được bậc thứ ba. Bỏ cái bậc thứ ba leo lên được bậc thứ tư, vân vân. Thì như vậy cái sự thứ lớp đoạn diệt này nó cũng sẽ giúp cho vị hành giả tiến bậc lên bậc cao hơn. Thì thứ gì? Ở đây chúng ta có thể áp dụng luôn tất cả những trường hợp mà những cái pháp môn tu tập khác, không chỉ riêng về thứ bậc cấp đến thiền, mà chúng ta thấy cái thứ bậc của những cái pháp khác nó cũng có sự liên quan. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta tu tập giới, thành tựu được giới đó là nền tảng của định. Một khi chúng ta tu tập về định, thành tựu được định rồi thì định là nền tảng trí tuệ của tuệ, của tuệ học hay là tuệ tăng trưởng. Mà đạt được cái tuệ học thì lúc bây giờ nếu mà tâm thuộc thuộc nguyên lý mới đạt đến cái chánh kiến và chi kiến giải thoát. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, nói về chính pháp cần được chứng ngộ hay cần được đắc chứng. Đó là chính thức thứ đệ diệt hay là chính sự đoạn diệt tuần tự do sự chứng mà đúng các thiền tuần tự. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bài giảng. Phần còn lại, thời gian còn lại để chúng ta thảo luận sẽ do thượng đế giới cảnh điều hợp. Kính chúc chư công đức được sự an lành, kính chúc các Phật tử chúng ta được sự tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú ở kinh trình thiền tọa tuệ siêu. Bạch thiền tọa tuệ siêu có thể là thiền tọa Quan Hỷ trả lời cho bốn câu hỏi thôi, bốn câu hỏi cũng nhanh thôi để rồi thiền tọa đi nghỉ là TV. Chúng ta đang bàn về không biết là bữa nay thiền tọa khỏe không, để chúng ta bàn về bài học này một chút. Dạ. Bạch thiền tọa tuệ siêu, câu hỏi đầu tiên đó là chúng ta thấy ở cảnh dục giới đó. Và ở cảnh dục thì phải chăng cái sự khác biệt giữa dục á, cảnh dục giới và sắc giới, vô sắc giới là cảnh dục, dĩ nhiên chúng ta biết là nói về là cái cảnh mà nó liên hệ đến năm cái ngoại cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Và khi nói cảnh thiền là chúng ta nói đến cái định lực. Thì như vậy phải chăng là đặc biệt ở trong cái cảnh dục á, và cái tâm của chúng ta nó có tất cả nó bị chi phối bởi ngoại cảnh nhiều, có phải như vậy không? Tức là cái người có dục thì thường là bị chi phối bởi ngũ sông thức nhiều, sắc sinh khí bị nhãn nhĩ kỹ thiệt thân thức nhiều, và như vậy đó là cái người chúng ta sống trong cõi dục, cái căn bản của chúng ta là hướng ngoại, có đúng như vậy không? Xin tỉnh thì tổ quan thị nói rõ về điểm này.
Nam mô thầy, kính bạch thầy tăng kính thưa quý vị. Chúng ta có hai cái thế giới, để tâm nó đi đến hai cái thế giới đó, tức là cái thế giới thực chất và cái thế giới nội tâm. Một con người bình thường chưa có đạt được cái thế giới nội tâm thì lúc giờ tâm nó sẽ bị chi phối bởi cái thế giới nội vật chất, tức là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Ở đây chúng ta không nói đến một bậc thánh như là bậc A-la-hàm và bậc A-la-hán, chúng ta chỉ nói đến bậc hữu học tu được quần tu đại hàm và hạng phạm phu của chúng ta. Nếu khi mà tâm còn bị chi phối bởi cái thế giới thực chất, cái cảnh giới bên ngoài hay là cái ngoại cảnh, thì lúc bây giờ tâm đó nó trở thành cái trạng thái tâm chúng ta gọi là Marita Thamma, tức là tâm hy thiểu, một trạng thái thấp hy thiểu. Cái pháp chuyển cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm hạn lượng, còn khi mà tâm bỏ được tưởng trong cái thế giới vật chất, bỏ được tưởng trong thế giới vật chất, thì lúc giờ tâm nó trải rộng hơn, nó bao la hơn, đó là cái trạng thái tâm thiền mà chúng ta gọi là Mahakata Thamma, tức là đáo đài đạt đến cái cảnh giới rộng lớn. Nếu một người mà họ chỉ dùng mắt để họ thấy cảnh sắc xanh và đỏ trắng thì họ chỉ thấy cảnh sắc ở gần thôi. Nhưng mà vì mà tu chỉ được thiền định và đạt đến cái trạng thái thần thông Apinya, thần thông diệu trí và trong thần thông diệu trí có cái gọi là lý tự giác khu, là thiên nhãn, thì đạt đến cái trạng thái thần thông này thì bị hành giả sẽ nhìn thấy xa hơn, nhìn thấy những cái cảnh sắc như thế hơn mà mắt thường không thấy được. Do đó cho nên phải cảm thấy tâm thiền được gọi là đáo đại Mahakata, chứ không phải là Paritta, tức là thi thiền. Thì tất nhiên là trong hai cái lĩnh vực đó, ngoại trừ ra vị A-la-hàm, vị A-la-hán, mặc dù ngài cũng thấy, cũng nghe, cũng được, biết, cũng được, nhưng mà tâm của ngài không bị chi phối bởi cái ngoại cảnh bằng như phàm phu chúng ta. Thể mà thường xuyên thấy nghe ngửi đến được, tâm chỉ tâm nó sẽ hướng, nó sẽ bị dao động mạnh, nó bước theo cái thế giới vật chất bên ngoài. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ trở thành cái cảm thấy tâm nhỏ hẹp, có hạn lượng. Cho nên chi một vị tu thiền, tức là vị này đạt đến một cảnh giới là vượt ngoài cái thế giới vật chất, tâm vị tu ở trong cái thế giới siêu nhiên, cái thế giới siêu mình. Cho nên cái tâm của vị đó đạt đến sự rộng lớn bao la. Mahakata thì ở đây qua cái câu hỏi của thượng đội Nhật Bản, thì chúng tôi xin được trả lời cái như vậy. Nhưng mà nó có một điều lạ ở trong cái câu thảo luận một mà quý vị có trên trên bản đó, là một câu khác. Và khi nãy từ người dân đảng hỏi chúng tôi thì chúng tôi lắng nghe, thì câu hỏi có cái khuynh hướng khác, cho nên chúng tôi trả lời cái câu hỏi theo cái câu người thượng đội dân đảng nấu lên, chứ không có theo cái câu mà được phát lên trên mạng trên bản. Nếu để trả lời cái câu một phát lên trên bản, phải chăng trong nghiệp giới bản chất cấu đủ là hướng ngoại, thì chúng tôi sẽ trả lời cách khác. Nghe xin cảm ơn sự tự nhiên bằng. Như vậy thì sự tự nhiên bằng có gợi ý khi chúng tôi trả lời luôn cái câu mà được phát ở trên lên màn hình. Ở đây quý vị đã gọi là cái tâm dục giới, thì những cái trạng thái tâm này nó có cái khuynh hướng là biết cảnh ngoại, tức là biết cảnh sắc hình khí vị xúc, hay là chuyên môn biết cảnh ngoại. Tâm nhãn thức chuyên môn biết cảnh sắc, nhĩ thức chuyên môn biết cảnh thinh, tỷ thức chuyên môn biết cảnh khí, thiệt thức chuyên môn biết cảnh vị, thân thức chuyên môn biết cảnh xúc, ý giới ba tầng ý giới chuyên môn biết năm cảnh, còn ý thức giới dục giới, dục ý thức giới 44 tầng dục ý thức giới, ngoại trừ bổ sung thức bảy giới ra 41 tầng đó, thì nó biết luôn cả các cảnh, tức là biết năm cảnh ngoại và một cảnh pháp, cho nên gọi là pháp cảnh. Chúng ta tùy trường hợp ngũ thân thức và về ba giới là những cái loại tâm dục giới có cái bản chất cố hữu là hướng ngoại. Nhưng mà đối với 41 tâm dục ý thức giới thì ở đây nó vừa biết cảnh ngoại và nó vừa biết cảnh nội phật, vừa biết cảnh sắc pháp và vừa biết cảnh danh pháp nữa. Cho nên không nhất thiết gọi là những cái tâm dục giới có cái bản chất cơ hữu lực ở ngoài. Ở đây chúng ta nói một cách khác, như là cái tâm đại thiện, tức là tâm thiện dục giới. Nếu tâm thiện dục giới đối với một người thường, một người bình thường không có tu tập, thì cái tâm thiện dục giới của họ hay là tâm bất thiện thì cố hữu là hướng ngoại. Nhưng mà đối với một người tu tập thuần thục ở trong thiện pháp thì chính cái tâm thiện dục giới này nó lại là cái tâm hướng nội. Mà tiếp theo cái tâm hướng nội này nó sẽ là cái bàn đạp, là cái nền tảng để mà chứng đạt được cái thiền vô sắc, thiền sắc vô sắc hay là tâm siêu thế. Thì ở đây chúng ta phải biết là nếu không có tâm thiện dục giới thì sẽ không có thiện sắc giới, vô thiện vô sắc giới, không có thiện siêu thế. Cho nên ở đây thì chúng ta cần phải nên đưa rõ là ở trong dục giới hay là nói đúng hơn là cái tâm dục giới, cái bản chất tối hữu lực ngoại có phải chăng vậy là như vậy. Thì chúng ta nói rằng ở trong cái tâm dục giới ngũ sống thức và bản giới là cái bản chất cố hữu lực ngoại. Nhưng mà đối với 41 dục ý thức giới thì không hẳn là bản chất tối hữu lực ngoại, bởi vì nó còn hướng nội, còn hướng về đề mục trung tiến khác để chứng đắc được thiền sắc giới của sắc giới và sự thiết. Một mặt khác, khi mà chúng ta nói đến phải chăng trong dục giới, thì dục giới này, dục ca má này nó rộng mau la, dục ca má này nó vừa để chỉ cho tâm dục giới mà nó vừa để chỉ cho cái pháp dục giới. Nếu là pháp dục giới thì chúng ta phải thêm 28 sắc pháp nữa. 28 sắc pháp nó cũng thuộc về kama lục cách hay là kama qua trái tham mắt là cái pháp dục giới. Mà hãy là cái pháp dục giới thì cái pháp này nó là bất tri cảnh, do đó nó không có cái bản chất là hướng ngoại, nó không có bản chất là hướng ngoại, bởi vì nó là chỉ là sở tri của tâm chứ nó không có năng tri cảnh được. Thế là trong cái câu thảo luận số một này chúng ta phải đưa ra ba vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất, tâm dục giới có bản chất cố hữu hướng ngoại là ngũ sống thức và ý giới. Còn những tâm dục giới thuộc về ý thức thì những tâm đó nó không hẳn là hướng ngoại. Còn nếu pháp dục giới đó thuộc về sắc pháp thì nó là mất tri cảnh, do đó không thể nói là hướng ngoại, hướng nội hay là hướng đến cảnh, bởi vì nó không biết cảnh. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi kế tiếp là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bạch Thiền Tòa Tề Siêu, những cái khái niệm trừu tượng như là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, đó là hư cấu giả định hay là đó là thực tướng? Dĩ nhiên là ở đây trong vi diệu pháp thì chúng ta có đề cập đến cảnh chân đế, cảnh tục đế, nhưng mà để nói đi cho Phật tử hiểu thì Bạch Thiền Tòa Tề Siêu, tại sao những cái khái niệm đó nó là chân đế hay là nó là tục đế, tại nó là giả lập hay là nó là thực tế, nó là thực tại? Xin Thượng Tọa Hoan Hỷ, Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời. Dạ, kính thưa Thượng Tọa.
Anh là một của thầy. Khi mà chúng ta nói đến cái tập thiền chúng ta nói đi một thiền là chế định là giả lập. Ở đây chúng ta có cái ở trong cái chế định có niềm bất tác và nhận thức niềm bất tác và nhận thức là tiêu biểu chế định. Nếu mà cái tâm định hay là cái tâm thiền chứ tâm mà phát tiết cái tâm đó là chân đế, tâm đó là chân đế. Cái tâm mà trú trên cái địa mục thiền định thì cái tâm đó được gọi là chân đế, còn lên địa mục thiền đó thì gọi là tột đế. Nhưng mà ở đây chúng ta có hai loại đề mục mà thuộc pháp chân đế, đó là đề mục tâm không vô vi chứ và đề mục vô sở chứ. Khi một vị mà họ muốn đắc được cái thiền thứ một vị chứ thì họ phải lấy cái tâm thiền không vô vi chứ vừa tỉnh đạt để làm cái đề tài làm đề mục. Cho nên đối với tất cả các tâm thiền các giới khi chúng ta nói đến biết cảnh thì biết cảnh tục đế, nhưng mà đối với thức vô vi thì biết cảnh tự đế, khi tưởng cũng biết cảnh tự đế, mà chẳng niệm được tự đế thì biết cảnh nội phần nữa. Bởi vì cái tâm không vô vi và hay tâm vô sở xứ thì tâm đó nó thuộc về nội tâm mà vị hành giả vừa chứng đạt. Cho nên khi mà chúng ta nói đến địa ngục thiền thì phần lớn là địa ngục chân, địa ngục giả lập, địa ngục tục đế. Chỉ có hai địa ngục thuộc về chân đế, tức là không có vị chứng và địa ngục có thứ của vị vô sở chứng. Nhưng mà cái tâm thiền chứng thì hoàn toàn thuộc về cái pháp chân đế và nó mắc khác. Ở đây chúng ta cũng có thể tự hỏi một điều nữa là như vậy thì làm sao có thể lấy cái cảnh tục đế mà để chứng đạt được cái thiền ở trạng thái pháp chân đế. Ở đây chúng ta cái điều này chúng ta hiểu qua một cái thí dụ. Có những loại gỗ mà người ta làm thành cái bàn hay cái ghế như là gỗ mun chẳng hạn, hay là cây gõ, cây băm xe, mấy cái loại gỗ đó người ta để nguyên cái màu sắc của cây, của cây thực chất của nó lâu ngày nó sẽ lên nước, nó mốc mà nó có giá trị. Còn có những loại gỗ mà sau khi làm thành phẩm cái bàn hay cái ghế hay cái tủ, người ta phải sơn lên đó một cái lớp sơn, và cái lớp sơn này người ta có thể vẽ vời vân tay vân vân. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà muốn chứng đạt được những cái pháp thiền đó thì trong đó có những cái loại thiền phải dùng đến cái điều phục tục đế để mà hành trú trên đó. Còn cái thiền thức vô biên và thiền phi tưởng nghi tưởng thì lấy cái điều phục là pháp chân đế. Chúng ta cũng phải hiểu tới cái điều đó nữa thưa quý vị. Đối với những cái điểm này đó, thì thật ra trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giao Đẳng vừa nêu thì chúng tôi phải một trả lời trước khi mà trả lời qua cái vấn đề này, những cái mẫu xẻ cái vấn đề này thì các Phật tử chúng ta khó có thể nhận được có ba lý do mà quý vị không nhận được. Thứ nhất là người Phật tử chúng ta không quen nghe những từ ngữ Phật học chuyên môn, cho nên khi mà chúng ta nghe nói đến những cái từ tục đế, chân đế, tu vật thì chúng ta khó mà nhận ra được, khó hiểu được cái câu văn muốn nói. Thứ hai nữa, cái lý do thứ hai mà chúng tôi nói là quý vị không thể hiểu, khó hiểu là tại vì bản thân của chúng ta hàng ngày chúng ta nghe pháp xong rồi chúng ta nằm xuống giường là chúng ta ngủ, ngủ mê man, rồi sáng chúng ta thức dậy là chúng ta lo tính cái chuyện làm ăn trong ngày, đi làm việc hay là ăn uống ngủ nghỉ. Khi chúng ta không hành thiền và chúng ta không có tác ý đến cái việc mà tu chính thiền, do đó cho nên khi mà nói về cái pháp thiền với một người mà không có tu tập về thiền thì đương nhiên là quý vị nghe khô khan khó hiểu rồi. Một cái lẽ thứ ba, cái lý do thứ ba mà chúng tôi nói là quý vị sẽ khó hiểu, bởi vì mặc dù chúng tôi là thượng đẳng đẳng hay là các vị ẩn sư khác cũng cố tình, cũng cố ý để giảng cho quý vị nghe, nhưng mà trong cái quá trình giảng nhiều cái ngôn ngữ để mà diễn đạt có khi không lọc hết ý, không lọc hết ý nghĩa. Và nếu mà không lọc hết ý nghĩa thì đương nhiên là quý vị đã nghe không hiểu, làm sao nghe hết cả ý nghĩa đó. Cho nên ở đây chỉ trả lời như vậy, chỉ mong rằng là mưa rơi trên mặt đất ở chỗ nào là cái sớt thì nó hút, nó hát khô được cái nước mưa, còn cái chỗ nào mà đất chai hay là đất đá, đất sỏi thì cái chỗ đó nó không hấp thu được cái lượng nước mưa rồi. Chúng ta chỉ hy vọng rằng nếu chúng ta cũng có những mảnh đất màu mỡ có thể tiếp thu được một trận mưa rơi xuống. Nam mô Phật thầy.
Bạch Thưa Thầy Tổ Siêu, trong bài học này chúng ta nhận thấy một điều như vậy là dĩ nhiên mỗi khi mà chúng ta đi tới đó, thì chúng ta phải bỏ lên một số những cái chúng ta bỏ lên một số những cái trạng thái hay những pháp bỏ lại sau lưng, tức là chúng ta không có những pháp mà chúng ta phải từ bỏ. Nhưng mà riêng trong bài học này thì chúng ta thấy có rất là đơn cử và đơn cử, ví dụ như là chúng ta nói rằng thành tựu sơ thiền thì phải là đoạn diệt dục tướng, thành tựu nhị thiền thì đoạn diệt tầm tứ, thành tựu tam thiền là hỷ đoạn diệt, thành tựu tứ thiền là hơi thở ra bị vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thì mà từ tổ tiên siêu những cái đoạn diệt này đó nó là điều bắt buộc hay là tại nó tự nhiên? Điều bắt buộc là ví dụ như mình phải đoạn tận tầm tứ thì mình mới thành tựu được di thiền đây, di thiền của đẳng kinh. Nhưng mà do thành tựu di thiền nên tự nhiên tầm tứ không còn, hay là phải động diệt di thiền thì phải động diệt tầm tứ thì di thiền mới thành tựu. Chúng ta hiểu cách nào về chính cái pháp động diệt này? Xin thỉnh ý kiến của tôi thực sự.
Xin một bức thầy, chúng ta sẽ tăng kinh thưa quý vị. Chính cái thứ đệ trú, chính cái thứ đệ diệt, sự đoạn diệt này là lẽ tự nhiên. Thế là khi chứng đạt cái pháp thì đó, chứng đạt được cái tầng thiền đó, cái pháp đó, cái pháp kia nó sẽ được đoạn diệt, nó tự nhiên thôi. Bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ là khi mà thành tựu trước thiền thì hơi thở ra vào từ đồ nhiệm. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà đạt được cái trạng thái trước thiền hay tận chân lực hay là ngũ thiền hay tận diệu pháp thì hơi thở tự nhiên mất vì thế, chứ không phải là chúng ta nín thở để mà chúng ta chứng đạt được trứng thiền hay ngũ thiền. Chúng ta nhớ rõ là chúng ta đạt được trứng thiền hay ngũ thiền thì hơi thở mất, chứ không phải là chúng ta nín thở để chúng ta chứng đạt được trứng thiền hay ngũ thiền. Nó khác nhau chỗ đó. Nếu một cái nữa là nếu theo mặt tâm chúng ta thấy rõ ràng ở đây là tự nhiên, bởi vì theo mặt tâm thì cái những cái pháp đoạn diệt này không phải tài, không phải Đức Phật này sử dụng động từ năng hình thể, mà ở đây trong cái nghĩa thủ động thể, thủ động cái thể thủ động. Cái thể thụ động này chẳng hạn như khi chúng ta nói đến đắc cơ thiền thì dục tưởng bị diệt đoạn diệt, kamatanya nirutha phân nirutha phục thiết nirutha là quá khứ phân từ, mà khi mà nirutha một quá khứ phân từ liên với động từ vô tí thì nó sẽ tương đương với một cái động từ thụ động. Thế chúng ta sẽ quá khứ phân từ sẽ hai nghĩa, một nghĩa thụ động và một nghĩa năng động. Nhưng mà ở đây thì nếu pha vô tí, vô tí và pha tí nên trợ động từ này nó đi với một cái động từ, một cái phân từ thì một cái quá khứ phân từ thì chúng ta phải hiểu nó cho cái nghĩa thụ động. Tâm tính được đoạn diệt, khí được đoạn diệt, hơi thở ra hơi thở vào được đoạn diệt, nếu thả hành tính sắc tử được đoạn diệt, rupatanya nirutha hanti tôn vật. Thì như vậy trong cái mặt tâm này chứng tỏ rằng là cái sự đoạn diệt đó là một sự đoạn diệt tự nhiên theo pháp. Hãy cái pháp thiền đó có mặt thì những cái thứ kia được đoạn diệt, chứ không phải là phải đoạn diệt những cái thứ kia mới tiếp được cái pháp thiền này. Chúng ta phải hiểu rõ cái việc mặt tâm như thế. Cho nên khi mà trả lời cái câu hỏi từ đời đã câu hỏi kế tiếp này nha, thì chúng ta phân làm hai vấn đề. Một là chúng ta lý giải về ý nghĩa, hai là chúng ta lý giải theo cái ngữ pháp mà được sử dụng trong mặt tâm. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi kế tiếp của chúng tôi tại phần điều năm mươi hai.
Sa thú kính thiền chủ tọa thượng sư. Bây giờ thì xin được bước qua chủ tọa pháp đăng. Thì Tổng Tăng không biết Thì Tổng Tăng có mặt ở trước mắt không? Dạ vâng. Thì Tổng Tăng trong cái pháp mà về chính thứ đề diệt hợp hôm nay đó, thì chúng ta thấy nó mang cái tính tuần tự. Mang tính tuần tự. Một câu hỏi Thì Tổng Tăng là tại sao ở trên con đường tu tập có những pháp bắt buộc phải tuần tự, và pháp nào nó không mang tính tương tự. Mà thì tôi cho thí dụ, và nếu mà tại sao nó đòi hỏi phải tương tự và tại sao không cần phải tương tự, kính thưa chúng tôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Đang kinh đạn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kinh đạn Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng. Thượng Tọa Tăng, Ngài Đức Phật Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng, Ngài Chào Lại Cô Tôn Nữ, Thượng Tọa Phật Tính. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu mà nói về đạo quả hay nói về thiền thì từng tự thứ lớp. Ví dụ chúng ta nói sơ thiền thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Như vậy cái này là cái thứ lớp có thấp có cao, đó là theo cái thiền từng chi. Vì chúng ta thấy rằng cái đây là một cái sự thật thứ lớp. Còn nói về cái không có thứ lớp á, thì ví dụ như mình có thể tu được một xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, thì mình có thể tu đề mục đất nước lửa gió này hay là từ bi hỷ xả đó, thì mình có thể chọn những cái đề mục đó mình tu. Từ bi hỷ xả mình có thể tu chứng từ sơ thiền đến tứ thiền cũng được. Nhưng mà mình có thể tu đề mục xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không từ sơ thiền đến ngũ thiền vẫn được. Như vậy thì tính theo thiền thì từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thiền này thì không có thể nào mà nói rằng vừa tu sơ thiền mình nhảy lên tứ thiền được, tại vì cái sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc xả và định, muốn lên thiền nhị thiền thì bỏ tầm tam thiền và tứ thiền bỏ hỷ. Thì từng tử thứ lớp như vậy thì nó có cái câu thí dụ như Đức Phật này nói về biển, biển thì từ cạn từ sâu từ, thì chứ nó không có đột ngột như là sông mà vừa thấy cái bờ nước mà nó sâu hẳn xuống. Thì cái đó là cái thí dụ Đức Phật Ngài nói với Atula Vương. Như vậy thì khi mình nói đến những cái đề mục á, thì ví dụ mình tu như sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó, mình có thể tu cái đề mục thân quá, niệm xứ, thọ quá, tâm quá hay pháp quá, niệm xứ cũng được. Chứ không nhất thiết là mình phải tu thân quán, rồi thọ quán, rồi tâm quán, rồi pháp quán. Mà bốn cái pháp quán này mình có thể tu pháp quán nào cũng được. Nhưng mà mình có thể tu thân quán, mình chứng sơ đạo cũng được, mà thọ quán cũng được, mà tâm quán cũng được, mà pháp quán cũng được. Như vậy thì nói với cái phương pháp bốn niệm xứ đó, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ hay pháp quán niệm xứ đó, thì mình chọn cái phương pháp nào mình tu cũng được, không cần cái thứ lớp. Nếu mà cái duyên của mình, nên thường thường quý vị thấy ở trong kinh thì nói rằng cái người có thể tu thọ quán niệm xứ cũng được, có thể tu thân quán niệm xứ cũng được, có thể tu pháp quán niệm xứ cũng được, tùy theo cái trình độ căn cơ và cái tính chất của người đó. Như vậy thì những cái đề mục thiền, thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp quán đó thì không cần thứ tự. Những cái đề mục mà bốn của lượng tâm tự bi hỷ xả đắc được ngũ thiền cũng có, đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền thì cũng không cần thứ tự. Hoặc là cái đề mục mà xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không này đó, thì mình cũng có thể tu từ sơ thiền đến ngũ thiền cũng được. Hoặc là đề mục mà những cái đề mục mà nói về những đề mục tỳ niệm á, thì mình chỉ đưa đến cái cận định thôi. Nhưng mà khi mà đưa đến thiền quán á, thì mình từ cái đề mục thiền định nào mình cũng thể qua thiền quán được á, nếu mình lấy cái đề mục đó mình quán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình tu đề mục mà xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, mình đắc được những cái đề mục định này, mình có thể chỉ qua thiền quán vẫn được như thường. Nên ở trong cái thiền quán á, thì nó có tâm sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Như vậy là cũng là sơ đạo thôi, nhưng mà sơ thiền cũng có, nhị thiền cũng có, tam thiền cũng có, tứ thiền cũng có, ngũ thiền cũng có. Như vậy á, thì họ chứng được sơ đạo nhưng mà xuyên qua cái đề mục sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền gì cũng được, nên đều có cái sơ đạo, ngũ thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo sơ thiền. Như vậy thì khi mà chứng thiền thì chứng tầng tử thứ lớp, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà chứng đắc đạo thì cũng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nhưng mà ngũ thiền hay là sơ thiền đều chứng đắc được sơ đạo hết. Thì đây là một cái cách thứ lớp theo đạo quả. Còn thiền thì cũng tầng tử thứ lớp theo thiền từ thấp đến cao. Nên thiền thì gọi là thiền chỉ là hiện thế. Còn nói đến đạo quả là siêu thế thì nó có một cái cách, một cái cách từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Nhưng mà trong thiền hiệp thế thì có thể là người đắc được ngũ thiền rồi đắc sơ đạo, hoặc là đắc sơ thiền rồi đắc sơ đạo, hoặc là không có đắc thiền mà đắc thiền quán rồi đắc sơ đạo cũng có. Như vậy thì trong vi diệu pháp có nói đến 40 tâm siêu thế, thì có một cái hàng gọi là thiền khô nữa, là 8 tâm siêu thế thiền khô. Thì mình thấy rằng cái người không có thiền đắc sơ đạo cũng được, đó là thiền quán, thiền gọi là thiền khô, không có thiền chi. Còn năm cái thiền kia là sơ dị tám tứ thiền cũng có tâm sơ đạo. Như vậy thì năm thiền này đều đạt được sơ đạo hết. Như vậy thì nếu mà mình biết được thì có cái thì gọi là thứ lớp trong cái thiền chứng từ thấp lên cao. Có những cái đề mục thiền thì mình chọn không cần phải tu thứ lớp. Ví dụ mình phải tu những cái pháp tùy niệm như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, rồi mình mới tu đề mục để sơ thiền, hoặc là xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng lưu không, mình phải trải qua hết như vậy thì cái này cũng không cần. Mà mình chỉ cần chọn một cái đề mục nào mình tu thiền, nếu mà từ cái thiền có cái tướng tướng định đó, mình có thể quán, mình đắc cũng được, đắc được, được đạo quả cũng được. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng có những cái thì nó phải thứ lớp là cái quy định là từ sơ thiền đến ngũ thiền. Nhưng mà cái đạo nó cũng có sơ đạo đến ngũ đạo, sơ đạo đến tứ đạo và tứ quả. Như vậy thì chúng ta phải biết được cái thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ thì lấy cái đề mục nó bám vào, còn thiền quán là quán tam tướng. Nên khi mà người đắc thiền chỉ thì họ có thể bất luận là thiền chỉ từ sơ thiền đến ngũ thiền họ cũng quán được. Hoặc tâm từ bi hỷ xả thì họ lấy từ bi hỷ xả quán cũng được. Như vậy hoặc là họ đắc được đề mục mà gọi là tử thi đó, như là 10 đề mục mà tử thi họ đắc được sơ thiền, nhị thiền gì đó thì họ có thể lấy cái đề mục họ quán cũng được. Hoặc là chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên thì chúng ta lấy cái cận định đó chúng ta quán cũng được, cũng có thể đắc đạo quả. Như vậy thì nếu mà nói đạo quả thì phải có từ thấp đến cao, nhưng mà nói đến tầng tử thì trong 40 đề mục thiền chỉ đó đều quán được hết. 40 đề mục thiền chỉ này bất luận đề mục nào mình cũng quán được. Như vậy thì 40 đề mục đó là điều làm để làm đề tài thiền quán được. Nếu mình tu đề mục thiền chỉ nào mình đắc định mình cũng thể, hoặc là cận định mình cũng thể quán được. Như vậy thì theo lời dạy của Đức Phật thì nếu mình nói đến bát chánh đạo thì bát chánh đạo đồng sanh trong tâm đạo, có nghĩa là bát chi đạo thì đồng sanh trong tâm sơ đạo. Như vậy thì còn nếu mình nói về tu tập thì quý vị thường thường thấy mình từ tu thiền chỉ mình cũng phải có sơ tướng, tợ tướng, rồi quan tướng. Tức nghĩa là cái tướng sơ tướng là cái tướng đầu tiên mà mình tiên khởi, rồi từ cái sơ tướng nó tạo thành cái tợ tướng, là có một cái tướng giống như vậy, rồi quan tướng là cái tướng ánh sáng. Như vậy thì có những lúc mà chúng ta phải tạo cái đề mục, rồi chúng ta nhìn vào cái đề mục đó, từ chúng ta tiến bộ lên. Thì cái này cũng có thể là thứ lớp. Nhưng mà rồi cũng có những vị mà đủ duyên đó, là những vị đọc giác Phật hay là những vị còn giác Phật đó, ví dụ như vị đọc giác Phật họ thấy những cái người ca hát múa những cái dòng vàng, họ nhìn vào cái dòng vàng đó họ cũng có thể đắc định và tuệ được, như là những vị Phật đọc giác. Hoặc là nhìn cái dòng nước, vị này có thể quán cái đề mục nước mà vị đắc định và đắc đạo quả được. Thì những cái vị đó là những cái vị đặc biệt trong cái duyên lành quá khứ rồi. Thì những cái vị này có thể là cái sự trải qua từ sơ thiền đến ngũ thiền để có thần thông từ sơ đạo đến tứ đạo thì họ trải qua rất là mau, nhưng mà cũng có thứ lớp. Vì thiền chứng thì phải kể thứ lớp, đạo quả cũng kể thứ lớp. Nhưng mà thiền chỉ thì những cái đề mục này đều là trở thành thiền quán được, không cần thứ lớp. Thì đây là một cái điều mà tôi xin trình bày. Nếu có gì để trình bày thêm thì ông Thịnh cũng có trình bày thêm, thì cũng xin đến với cho đơn thật.
Sao thú cái dân thường thuộc học đăng. Bây giờ thì bước qua thử đại đức Phật Tính. Đại đức Phật Tính có mặt trong room không? Đại đức Phật Tính thì đại đức Phật Tính khi mà chúng ta đọc về những cái pháp như là thứ đệ diệt thì có nhiều khi chúng ta có cảm nhận từ Phật Pháp đó, là thay vì chúng ta tập trung vào những cái gì mà chúng ta sẽ có, sẽ đạt được, thì chúng ta nên nghĩ đến cái gì mà chúng ta có thể từ bỏ được. Hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu như vậy là, phải chăng chính cái sự từ bỏ, nhất là sự từ bỏ thiện pháp đó, thì tự nhiên nó sẽ dẫn chúng ta đến một thành tựu, có đúng như vậy không? Tại có nhiều người họ nói bỏ thì tôi bỏ được, nhưng mà sau tôi bỏ đó tôi còn có cái gì? Hay là nếu bỏ rồi tôi đâu còn có gì nữa? Nhưng mà chúng ta không có nên sợ, chúng ta không nên lo sợ để bỏ những cái mà thuộc về bất thiện pháp hay trạng thái này trạng thái kia, có đúng như vậy không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiệt Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tiếng hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là thật sự có một số người thường thường người ta nghe cái cũng như là sau khi mà mình tu chứng rồi mình từ bỏ tất cả rồi mình vậy thì mình đạt được cái gì, mà trong khi ở những cái ví dụ như là ở những cái Phật giáo bên ngoài người ta nói rằng ví dụ như khi mà mình tu mình đạt đến cái cảnh giới đó, ví dụ như mình lúc đó không có nghe người nói pháp nữa mà mình được nghe chiên nói pháp, hoặc là mình được bảo thất chân châu vân vân, nó là rồi nó có cảnh giới này cảnh giới kia. Nhưng mà thật sự ra đó thì ở trong Phật giáo của chúng ta đó, khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta từ bỏ những cái bất thiện pháp để chi, để chúng ta đạt được những cái thiện pháp. Rồi khi mà chúng ta có những cái có những cái thiện pháp rồi á, thì đến chừng mà một cái vị á, mà gọi là một cái vị A-la-hán á, thì cái vị đó đã từ bỏ bất thiện pháp lẫn thiện pháp, là với cái ý nghĩa gì quý vị? Với cái ý nghĩa là cái vị đó khi mà làm thiện cái vị đó khi làm thiện như chúng sanh bình thường nhưng mà không có cái quả, không có cái quả. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng một người một cái vị nào đó cư sĩ hay là tu sĩ gì cũng vậy, khi mà mình giảng pháp đi mình giảng pháp thì nó có cái kết quả, có nghĩa là ở trong đời sống sau mình có những cái lời nói nó âm thanh nó tốt, hay là mình có cái trí tuệ vân vân. Nhưng mà đối với vị A La Hán thì các ngài cũng thuyết pháp cho chúng sanh nghe, nhưng mà các ngài không có đời sau, các ngài không có đời sau để mà hưởng những cái quả báo thiện. Quý vị thấy rằng là như Đức Thế Tôn nói với ngài Ananda đó, nói với các vị tỳ kheo đó, nếu mà ngài Ananda đó mà không có chứng quả vị A-la-hán thì do cái sự tán dương ân đức của Đức Phật, tán dương những cái câu Phật ngôn, hoặc là nói những cái câu Phật ngôn này, gìn giữ những câu Phật ngôn này, thì sanh ra làm chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương vân vân ở trong những cái đời sống sau, hãy mà sanh ra thì làm chuyển luân thánh vương. Thì quý vị thấy rằng nếu mà nó, ngay cả đấy, những cái điều mà nó những cái hạnh phúc mà nó cao nhất mà các vị cũng từ bỏ, các vị cũng từ bỏ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì khi mà chứng được quả vị A-la-hán ở trên đời này không có cái gì mà được hạnh phúc an lạc bằng một người mà đoạn tận được sanh, đoạn tận được già, bệnh chết vân vân, không có cái gì mà nó có cái hạnh phúc an vui được hơn cái điều này, là khi mà diệt được những cái này. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta từ bỏ tất cả hết để chí vị, để mình mong đạt được cái sự hạnh phúc an vui, cũng như quý vị thấy rằng là mình từ bỏ cái lạc nhỏ mà mình được cái lạc lớn hơn. Cái này có nhiều người người ta cho rằng là cái tâm tham, nhưng mà thật sự ra đó thì không phải quý vị. Ví dụ như một vị khi mà chứng đắc được sơ thiền đi, thì cái vị này thấy như sao? Cái vị này thấy rằng đối với cái chi tầm của sơ thiền nó không có vững. Cái chi tầm nó không có vững, nó còn những cái sự mà cũng như là nguy hiểm, những cái trở ngại đối với sơ thiền. Thành ra cái vị đó từ bỏ à, cái vị đó từ có cái chi tầm chấm dứt sanh tử luân hồi, thì dù cho ở trong những cái đời sống, dù cho ở trong cái đời sống của họ đó, khi mà chưa có chấm dứt được sanh tử luân hồi, mà nếu mà còn sanh lại làm người đó, thì cái người này quý vị thấy rằng muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì sao, phải gần những bậc thiện tri thức, thì tự nhiên cái quả thì nó sẽ trổ cho mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, cái người này cũng có đủ tài sản để tu tập hoặc là cũng có cái cây cảnh gì đó nó đẹp thì tự nhiên lúc đó chúng ta cũng ngắm chúng ta thấy thì có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là một người khi mà mình từ bỏ những cái lạc mà nhỏ để đạt được cái lạc lớn hơn, thì tự nhiên ở trên cái đoạn đường đó mình sẽ trải qua mình sẽ trải qua hết chứ không cần là mình phải mình không cần phải mình phải nguyện. Cũng vậy khi mà một người mà tu tập những cái thiền những cái tầng thiền á, thì quý vị thấy rằng mình bỏ những cái gì những cái thiền nào mà nó có nhiều cái nguy hại. Nguy hại ở đây nó không phải nguy hiểm như là những người mà đang bị tâm sân hoặc là đang bị cái là lúc đó mình đạt đến cái sự an vui tuyệt đối. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống này, nếu mà cõi người cũng có hạnh phúc cõi người, mà cõi trời cũng có hạnh phúc cõi trời, rồi cái cõi thiền thì cũng có hạnh phúc của cái cõi thiền, rồi đến niết bàn, đến cái trạng thái niết bàn cũng có cái hạnh phúc của niết bàn. Cái hạnh phúc của niết bàn là gì? Là chúng ta không còn bị vướng vào sanh tử luân hồi. Thành ra cái lạc này là cái lạc mà lớn nhất, mà cái lạc tối thượng nhất. Quý vị thấy rằng, ví dụ như là mình từ bỏ hết tất cả, mà mình đạt được cái trạng thái mà chấm dứt sanh tử luân hồi này, thì quý vị thấy rằng đây là một cái cao quý. Mình đạt được cái gì? Mình đạt được một cái rất là cao quý. Chứ không phải như mọi người, người ta nghĩ rằng là khi mà mình chấm dứt sanh tử luân hồi rồi, thì mình không còn... được cái gì? Không còn cái gì không? Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta từ bỏ hết những cái bất thiện thì chúng ta phải cần từ bỏ rồi. Còn đối với những cái thiện pháp, sau khi mà chúng ta vượt qua rồi, chúng ta từ bỏ những cái thiện pháp là những cái vị mà đạt đến cái trạng thái an lạc của niết bàn. Mà cái trạng thái an lạc của niết bàn đây là một cái trạng thái quý báu chứ không phải là như nhiều người người ta nghĩ rằng là mình không còn mình không còn cái gì ở trong tay. Thật sự mình còn một cái điều rất là quý báu, cái trạng thái của niết bàn là chúng ta thấy rằng không có cái gì bằng nữa hết. Thành ra đây là chúng ta đạt đến một cái sự lợi ích rất là lớn, một cái sự an vui. Lớn.
lời sư Pháp Tính vì những trở ngại rồi trở ngại về cái năm 2013. Một nhà sư tự tiêu gần Dalada Miligawa tại Thambi đã được chuyển đến bệnh viện quốc gia của Thái Lan bằng máy bay với cấp độ phỏng hạng 3. Theo phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Buddhika Sriwadatna, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 24 tháng 5 trước sự chứng kiến của hàng ngàn Phật tử tụ tập về để dự lễ hội Vesak. Vị sư được nhận dạng là Thượng tọa Kalavata Indra Ratana, cụ thành viên của hội Thermadura Pradesya Sattha và là sư trưởng của chùa Poranuva, đã tự thiêu gần Wahakada của chùa Sri Dalada tại Thanh. Bác chuyển đến bệnh viện Kandy và với các vết thương và sau đó được chuyển đến bệnh viện quốc gia Colombo vì tình trạng rất trầm trọng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giả. Xin mời ốp điều hành diễn đàn tiếp tục chương trình phần còn lại. Xin mời ốp.
Dạ, xa thú lành thai, kính cảm ơn Vinh. Dạ 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 cảm ơn đạo tràng. Dạ dạ sa thú kính cảm ơn huynh Lưu Bạch Phi đã đọc cho bản tin này. Dạ dạ kính cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản tin. Sa thú bằng thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho duyên lành giải thoát, Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.